đọc truyện Hội Bí Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 9, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Chân Như, Thố Ti, Băng Tâm, Minh Nguyệt, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh.
Dì cũng hiểu vậy, nên dì đâu có dám nói ra. Vậy dì xin hai con niệm tình của dì nhé. Mỗi bữa qua chơi với dì một hai giờ thôi, cho dì bớt buồn nhé. Muốn qua buổi mơi hay buổi chiều tùy tiện, giờ nào nhà dì cũng mở cửa mà vui rước hai con. Đó là hai con làm ơn làm phước giùm cho dì. Đem tia sáng mà rọi trong nhà dì. Nương tối thắm, đêm dễ vui mà sắc trong lòng gì, nương buồn bực. Dì nói thiệt, trót gần 20 năm nay, thân phận của dì chẳng khác nào một bụi cây khô. Dì yêu cầu hai con làm ơn, mỗi ngày tưới một gáo nước. Hoặc mày ra, cây mát mẻ, đâm chồi ra lá, mà sống lại với đời. Cho dì có đủ sự kiện mà sống trong sự an vui, sung sướng. Nhưng phải sống với đau khổ quạnh hiu như vậy. Như vậy hoài thì làm sao mà sống lâu cho được.
Bây giờ bà khóc thiệt, nước mắt tuôn dầm về, làm cho Đào với Lý xúc động cực điểm. Đào thì lanh lợi, nhưng trước tình cảnh thê thảm, não nề này, cô bối rối, không tìm ra lời để an ủi bà. Cô Lý bình tĩnh hơn, nên cô ngó bà mà nói.
Dì thuộc bậc giàu sang, mà dì có lòng thương chị em con, đó là ơn lớn. Chị em con chẳng những là không phép quên, mà cần phải lo đền đáp. Dì đã lấy lòng thành thiệt mà nói với hai con, thì hai con không được phép giấu giếm gì. Mặc dầu dì ân cần căn dặn, hôm nay hai con vụ dự không dám qua, thiệt mà mắc bận chút công việc, mà con cũng ái ngại qua làm khách bận rộn gì không nghĩ được.
Không, 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 con qua gì mừng lắm, con đừng có ái ngại chỗ đó con à.
Vì nói như vậy hai con mới hết ngại, nhưng mà còn một điều nữa, làm cho hai con khó tự do qua lại thăm gì hàng ngày.
Cái điều gì hả con?
Con phải thưa thiệt với dì, phận hai con là gái mới lớn lên. Nhà dì không có con gái mà lại có con trai, chị em con qua thường mà không có má con theo. Tới lui như vậy nhiều lần, con sợ e chẳng khỏi tiếng thị phi họ dị nghị.
Con ngại về điều đó đó hả? Con ngại thì cũng phải, nhưng dì hỏi con vậy chứ từ hôm thằng Khánh làm quen với hai con tới bữa nay, con có nghe nó nói lời nào hay là con có thấy cái bộ nó ló mòi chi khiếm nhã với hai con hay không?
Thưa không, cậu Khánh luôn luôn lễ phép đàng hoàng lắm, cậu tỉnh hai chị em con, cậu kêu cả hai bằng chị, con không thấy cậu có ý gì hết. Hồi nãy cậu có dắt cậu Hoài là bạn học qua nhà, mà giới thiệu với má và hai con, bộ cậu Hoài thiệt tình, cậu cũng kêu hai chị em con bằng chị như cậu Khánh, chứ không có ý chọc ghẹo chi hết.
Vậy thì được lắm, có sao đâu mà con ngại. Hoài làm bạn với Khánh mấy năm rồi, cậu lên đây chơi thường, cậu vui vẻ và hay nói hơn Khánh. Nhưng vì thấy tánh nết cậu cũng dễ thương, con nhà có giáo dục, vậy hai con đừng có lo chi hết nha. Dì bảo lãnh cái việc đó, để bữa nào gặp bà chị dì sẽ nói nha. Hai con cứ qua chơi với dì, dẫu hai đứa nó có nói cái điều chi quấy à, thì dì sẽ rầy chúng nó. Có gì một bên á, hai con á, thì không có cái gì đâu mà con sợ nha con.
Thưa không phải hai con sợ, hai con đoan chánh, nên có sợ gì đâu. Con ngại là lại miệng thiên hạ không tốt, họ thấy hai con lân la gần gũi, rồi họ bài chuyện mà nói xấu đó thôi.
Ôi, cái lời thị phi thì kể làm chi con, mình ở phải thì thôi, dì buồn, dì cậy hai con qua chơi thì dì biết ơn hai con. Hai con thương dì, hai con làm nghĩa, hai con sẽ được vui vẻ tinh thần. Vậy thì quý rồi, lo chi miệng thiên hạ. Thôi, để dì Diễu trẻ nó bưng bánh với trái cây cho hai con ăn chơi nha con.
Đào với Lý, nói hồi sớm ơi, đã ăn lót lòng no rồi. Bà chủ nhà không kể, cứ kêu bồi biểu, bưng trái cây với nước cam ra mà đãi khách. Bà ép quá, hai cô phải ăn uống cho bà vui. Mà bà vui thiệt, cứ nắm tay cô Lý và theo nói với cô Thường hơn cô Đào. Chủ khách đang ăn uống vui vẻ, thì xe của Khánh trở về tới. Ba trẻ bước vô mừng hai cô Đào với Lý. Khánh với Hoài có xách mỗi người một trái sầu riêng, còn Tông thì xách một sâu nem. Bà chủ nhà lấy làm lạ, bà hỏi con đi chơi, sao mới 10 giờ mà đã về? Khánh nói,
dạ, ba anh em con lên Tủ Đức không có cảnh gì vui. Con đi một vòng chợ có ý kiếm sầu riêng mà mua. Họ nói sầu riêng đã cuối mùa rồi, hoặc may lên lái thiêu mới còn 5-3 trái muộn mà bán, chứ Tủ Đức làm sao có được. Con nhắm đi Biên Hòa cũng không có gì vui nên con mua một chục nem rồi quay xe đi qua lái thiêu kiếm mua được 2 trái sầu riêng đem về cho má đây nè. 2 trái đã chín hết rồi anh liền được á.
Khánh kêu một anh bồi mà giao sầu riêng với nem. Cậu biểu lấy dĩa bàn mà tách trái sầu riêng đã nứt rồi đó, đặng ăn liền bây giờ. Cậu thấy bánh trái còn đầy bàn, cậu mời Hoài với Tổng ăn. Bà chủ nhà hỏi con, hồi nãy đi lái thiêu, có ghé thăm nhà trên giường hay không? Khánh nói, nhà ở trỏng xa, nên cậu không có vô. Bây giờ xe có chauffeur rồi, vậy để mai mốt rồi cậu đi. Bà chủ nhà nói, bà muốn mời hết, ở chơi. Rồi ăn cơm trưa với bà cho vui. Bây giờ còn sớm, bồi bếp sắp đặt kịp. Bà biểu Khánh qua nhà bà bác mời bà qua chơi rồi ăn cơm với hai cô. Như bà bác đi bà chịu chưa về, thì lấy xe đi với Tòng, vô trọng, mời hết hai bác. Đào với Lý không biết lấy cớ chi mà từ chối nên không cãi. Phần Khánh thì nghe mẹ dạy, cậu liền rủ Hoài với Tòng ra đi, làm cho hai cô phải chịu không thể rục rịch được. Cách một hồi Tòng trở lại một mình mà nói, hồi nãy qua bên nhà thì mẹ cậu chưa về. Ba anh em lên xe vô tiệm trong Bà Chiểu, Khánh thay mặt cho mẹ mà mời hết cha mẹ Tòng. Ba Tòng cảm ơn nhưng nói bữa nay mắc khách đến mua đồ nhiều nên bỏ tiệm mà đi không được. Còn má Tòng cũng xin kiếu, nói ba chị em Tòng ăn cơm với dì hai cho dì vui, để má ở trỏng ăn cơm với ba, rồi trưa má sẽ ra chơi vậy thôi. Xe đưa Tòng về nhà, đặng Tòng cho bồi với bếp thay, trưa nay mấy mẹ con đều không có ăn cơm nhà. Còn Khánh với Hoài đi luôn suốt chợ Sài Gòn, đặng Hoài thưa cho cha mẹ khỏi trong Hoài về ăn cơm, rồi xe sẽ về sau. Cách một lát xe Khánh với Hoài về, Khánh cũng thưa lại cho mẹ hay ý như lời của Tòng nói. Bà mẹ đi vô trong dậy bồi bếp, lo sắp đặt bữa cơm trưa, còn Khánh rủ bạn vô phòng đọc sách, rồi cậu mở tủ sách cho các bạn lựa sách mà đọc. Nhà có sẵn tiền bạc nhiều, làm việc gì cũng dễ, muốn thứ gì cũng có, bởi vậy đúng 12 giờ thì bồi vô phòng đọc sách, thưa cho Khánh hay, cơm đã dọn xong, và bà dậy mời mấy cô, mấy cậu ra ăn. Khánh mới mời khách đi ăn cơm, rồi sẽ đọc sách nữa. Trong lúc ngoài nhà lầu của bà lớn, mẹ con cậu Khánh đứng vui đãi mấy bạn trẻ. Khánh với Hòa nói cách dạy dỗ bên trường Trương Vĩnh Ký cho Đào với Lý biết trước. Thì trong tiệm Thái Hòa, vợ chồng chủ tiệm cũng ngồi ăn với ông giáo hiệp. Ông chủ Thái nhắc chuyện cậu Khánh vô mời hồi nãy. Ông khen cậu ôn hòa lễ phép. Ông nói chừng khai trường, Đào với Lý đi học có bạn như vậy dìu dắt, thì ông bớt lo. Ba chú Hòa tiếp nói, lại có thêm cậu Hoài đi với Khánh hồi nãy đó, cùng học một lớp, thi đậu một lượt với Khánh. Vậy thì Đào và Lý được quen thêm một người bạn học trước nữa nên hết bỡ ngỡ. Bà lại nhắc qua bà mẹ của Khánh. Bà khen người trẻ tuổi, có sắc đẹp, giàu sang mà không kiêu hãnh, tính tình thuần hậu, lời nói khiêm cung. Bà không có con gái nên bà yêu Lý với Đào, cứ căn dặn hai trẻ qua nhà bà chơi cho bà vui. Bà coi hai trẻ như con cháu, đừng ái ngại gì hết. Bà chủ Hòa còn nói rằng không biết bà đó tên gì, gốc gác ở đâu, chồng bà hồi trước là ai, làm chức gì mà tôi tớ gọi bà là bà lớn, mà bà là biếu, tòng á kêu bà là dì hai. Ông giáo hiệp nghe bà chủ nói chuyện tới đó, ổng mới nói.
Cách mấy bữa trước có một người quen với tôi, ở phía suối Chà xuống đây mua tủ áo. Ngồi nói chuyện với tôi, người đó nói người coi vườn đất của bà Cao Thị Ngọc, ở nhà lầu tại đường Testac, gần ngã tư đường Phan Đinh. Tôi có nói ông chủ tiệm mới mua nhà ở khích một cái nhà lầu đó. Ông bà biết người chủ nhà lầu là một gó phụ, nhưng không hiểu là ai mà họ gọi là bà lớn. Tình cờ gặp dịp mai tôi mới hỏi thăm, nhờ người quen đó dẫn gốc tích cho tôi nghe. Tôi hiểu rồi. Bà Cao Thị Ngọc này là con gái của ông cả Cao Văn Hơn. Hồi sanh tiền ông ở làng Bình Phước. Nhà ở theo con đường từ chợ Bình Phước vô suối Chà thuộc ngọn rạch Gò Dưa. Ông cả Hơn hồi trước là tài cử phú ở vùng đó. Trong tỉnh Gia Định này ai cũng biết danh ông. Người ở vùng đó ai cũng nhờ nghề trồng mía đạp đường mà làm giàu. Nhưng người ta có đất trồng mía, mỗi người có 5-10 mẫu là nhiều. Vì chỉ có một mình ông cả Hơn, ông làm chủ hơn 200 mẫu đất mía. Ông mướn bạn và mua phân tro. Ông mướn nhân công trồng cho ông gần 100 mẫu mía. Còn lại bao nhiêu á, ông cho những người không có đất mướn mà trồng. Ông cho mướn gia cao, mà tờ tá ông lại buộc những người mướn đất phải bán mía cho ông chứ không được bán cho người khác. Ông có mía nhiều rồi, ông mới lập một cái lò đường lớn, rồi đạp mía mà làm đường tán, đường thẻ, đường khạp, đường mỡ gà, đủ thứ. Ông chịu mối với mấy chủ giữa đường ở dưới Sài Gòn và chợ lớn. Họ mua về mà bán lại cho bạn hàng chợ đi bán khắp lục tỉnh. Ông dùng mía nhà và mía của tá thổ mà làm ra đường, không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Cuộc làm ăn của ông mà to tát mà dễ dàng như vậy. Mỗi năm trừ sở phí ra rồi, ông còn lời cả chục muôn bạc. Ông làm hơn 10 năm, ông thành triệu phú. Hồi đời đó, trong vùng ai cũng gọi ông cả Hơn là vua đường, không ai dám bì với ông. Được thuận buồm xuôi gió, ông thấy bước đường tương lai của ông trơn trở. Giá đường lại dùng dục tăng lên hoài. chắc ông sẽ giàu thêm luôn luôn. Rồi đây tiền bạc không biết để vào đâu cho hết.
Ông chủ tiệm nói.
Té ra bà lớn ở nhà lầu đó là con gái của ông Cả Hớn hay sao? Hồi nhỏ tôi ở lái thiều tôi có nghe danh ông Cả Hớn giàu to lắm mà.
Hèn chi, bà Ngọc bây giờ có tiền nhiều nên bề ăn ở gọi sang trọng quá.
Cuộc làm ăn của ông Cả Hớn đường phát đạt sẵn sẵn như vậy. Nào về bọn tư bổn pháp dòm thấy xứ mình có đất trồng mía nhiều mà làm đường được, họ mới họp hội hùng vốn khẩn đất trồng mía trên vùng Đức Hòa và lập nhà máy mà nấu đường cát với rượu mía để bán. Hội có thế lực mạnh nên nhà nước Pháp phải cho sáng lên đạo kinh trong đất của hội đặng mà rút phèn trồng mía cho tốt. Hội làm ra đường cát trắng với đường mỡ gà mà bán cho người quen dùng đường thẻ đường tán của mình thuở nay, nên ít ai chịu mua đường đó. Họ chế đường ít ngọt lại da mắt. Hội thấy đường của hội sản xuất bán không chạy, hội muốn dẹp hết cả lò đường của người mình để cho hội chiếm độc quyền làm đường mà bán, không cho người mình làm đường thẻ đường tán nữa. Hội bàn tính với nhà nước Pháp sau đó không biết, mà nhà nước lại ra lệnh nhân dân ai trồng mía để làm đường đều phải trở lên Đức Hòa mà bán, chứ không được phép làm đường riêng mà bán. Mấy lò đường nhỏ của người mình đều phải dẹp hết chứ không được hoạt động nữa.
Nhà nước Pháp làm cách đó chẳng khác nào giật chén cơm của dân, ngàn quá.
Bởi vậy trong mấy tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, người mình thở nay trồng mía nhiều, bây giờ không được làm đường mía, họ xôn xao dữ quá. Té ra người mình làm mỏi trồng mía, rồi lại phải chở đem dân cho người Pháp, để họ làm ra đường mà bán mắt đặng họ thu lợi. Nhà nước thực dân Pháp làm cách này, cũng như họ đã cấm người mình không được mở thêm ruộng muối, để cho dân phải mua muối của hội Pháp ngoài Cà Ná. Lại cũng như họ ép buộc người mình phải trồng thuốc, phải bán cho mấy hãng Pháp dân thuốc điêu mà bán, chứ không được cái sắt mà bán chỗ khác.
Làm như vậy nha, nên nhân dân oán hận thì là đáng quá mà.
Mà bán mía cho hãng người Pháp có phải dễ đâu bà. Mía đông rồi, phải mướn ghe chở lên Đức Hòa mà nạp. Người trồng ít thì chở một hai ghe không khổ cho lắm. Ngặt người có mía nhiều như ông Cả Hớn, chở không biết chừng nào mới hết. Gia trồng mía, hãy tới mùa thì phải đông. Ở đâu cũng vậy, nếu để quá kỳ bị nắng, mía nó mất nước. Nếu phải đông mía ở giữa mà chở đi lần lần, mía đông lâu để nó hôi rượu, khổ chưa? Đã vậy qua mùa mía, tỉnh nào cũng đông mà chở nùm nước. Hãng chia bung, họ định giá nào, dân cũng phải bán. Chớ chê rẻ rồi chở bán cho ai được mà chê. Mà nếu chở lên tới hãng mua liền thì cũng dễ chịu. Hãng liệu mua mỗi bữa đủ cho máy chạy mà thôi. Bởi vậy ghe mía phần nhiều phải đậu mà chờ 5-10 ngày mới bán được. Rồi chừng bán có ghe họ chê mía không nước, hoặc hôi rượu họ không chịu mua, phải đổ hết xuống sông chèo ghe không mà về. Cái đó càng khổ hơn nữa chứ. Ở mấy tỉnh trồng mía, nhân dân than phiền dữ quá, nhưng có lệnh của nhà nước Pháp, ép buộc như vậy, họ mới tiếp trồng thứ khác, không thèm trồng mía nữa, chớ biết làm sao.
Ông cả hớn đã mất lợi lớn mà còn bị hại, ông tức giận không chịu nhịn thua. Ông cậy biện tố làm đơn kêu nài. Ông biểu chép ra ba bổn, rồi ông gom hết những người trồng mía tựa nhà, ông đọc đơn cho họ nghe, rồi ông biểu ký tên với ông, đặng ông thay mặt mà đi hầu quan chủ tỉnh mà kêu nài. Nếu mà quan chủ tỉnh không có chịu bãi lệnh cấm mà để cho dân thông thả trồng mía làm đường như cũ, thì ổng sẽ ra tòa kiện, dầu phải tốn hao mấy ngàn mấy muôn ổng cũng chịu hết, không có để cho bà con chịu đâu. Hơn 40 người trồng mía đều uất ức nên nghe ông cả nói như vậy, ai cũng hằng hải ký tên hoặc lăn tay vào đơn đặng ổng đi kêu nài giùm. Ông cả xuống chợ Bà Chiểu hầu quan tham biện chủ tịnh gia định mà đưa đơn. Quan tham biện nói đó là lệnh của quan trên, dạy ông là phải thi hành, bởi vậy ông không có quyền bãi bỏ. Ông lại cắt nghĩa rằng đường của người Việt Nam làm dơ giấy bán cho dân ăn sở sanh bệnh. Hãng lập ra có máy làm đường cát sạch sẽ, dân ăn có đủ bảo đảm về vệ sinh, lại làm đường nhiều để bán ra ngoại quốc làm lợi cho cả nước. Ông biểu về khuyên dân trồng mía thêm cho nhiều, đặng khuếch trương nền kinh tế trong nước. Trồng mía có hãng bao mua cho thì có lợi quá, tại sao mà lại kêu nài nữa? Ông cả cắt nghĩa về sự hãng độc quyền mua nên mía không có giá, lại hãng còn làm eo sách, thiệt hại cho người bán mía. Bởi vậy, nếu mà nhà nước không bãi bỏ lệnh ép buộc đó, chắc dân uất ức sẽ thù nước Pháp. Tham bị cười rồi kiếm cách mà trả lời với ông cả, khuyên ông về cắt nghĩa cho dân nghe, mà dạy dân lo trồng tỉa, chẳng nên nghe lời kẻ háo loạn, xúi dục, rồi kêu nài bậy bạ, mà ở tù bị tội. Ông cả nghe lời hăm he, ông càng thêm tức, nên ra khỏi tòa bố, ông không chịu về. Ông ra Sài Gòn, đến phòng một trạng sư người Pháp, đưa một bổn đơn cho ông trạng sư xem, và cậy làm đơn mà kiện vụ này ra tòa, đặng tòa lấy luật công chánh mà phân xử cho dân ở thôn quê nhờ. Trạng sư dạy thông ngôn, dịch lá đơn cho ổng nghe, rồi ổng nói việc này thuộc về huấn lệnh của nhà cầm quyền hành chánh, tòa hộ cũng như tòa hình không có thẩm quyền mà phân xử được. Nếu mà ông cả muốn cậy ông giúp mà kêu nài đặng hủy bỏ luật lệ bất công hà hiếp nông dân á, mà làm lợi cho nhà tư bổn á, thì ông sẽ tận lực mà giúp cho. Ông sẽ dắt ông cả đến ra mắt quan thống đốc. Ông cả kể các điều thiệt hại cho nông dân trồng mía cực khổ, lại tốn hao nhiều, lại bán mất giá, có mía mà không được làm ra đường mà bán, lại để cho hãng làm đường bán mắt đặng thủ lợi to. Rồi ông sẽ tiếp và cắt nghĩa thêm, rành rẽ cho quan thống đốc thấy chỗ bất công, quay người nào nói lẽ nào, rồi ông sẽ làm đơn nữa. Ông dùng lý lẽ nhân đạo, ông dùng thuyết chánh trị khéo léo mà công kích chế độ thực dân.
Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 9, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới. Thank you.